Jacob Babbard, sinh năm 1980, lớn lên ở vùng ngoại ô bang Indiana. Ngay từ khi còn nhỏ, Jacoba đã luôn có cảm giác rằng mình khác biệt so với gia đình, đặc biệt là với cha mẹ mình. Ví dụ, cô là người duy nhất trong gia đình có tóc vàng và mắt xanh, trong khi cả cha mẹ cô đều có tóc nâu, mắt nâu và nước da sậm màu hơn. Đến 10 tuổi, cô mới biết rằng mình được thụ thai bằng tinh trùng hiến tặng từ một bác sĩ nội trú. Người trực tiếp thực hiện quá trình thụ tinh nhân tạo là bác sĩ Donald Klein. Mẹ cô nói, bác sĩ Klein luôn tuân theo một quy tắc, mỗi người hiến tặng sẽ không được sử dụng quá 3 lần. Vậy thì nếu không có trường hợp sinh đôi nào, Jacoba biết rằng cô có thể có ít nhất một hoặc hai anh chị em cùng cha khác mẹ ngoài kia. Cô bắt đầu mong muốn tìm hiểu thêm về gia đình sinh học của mình. Tuy nhiên, nơi thực hiện dịch vụ này từ chối cung cấp hồ sơ. Jacoba rất thất vọng, nhưng đành chấp nhận vì đó là luật ở nơi cô sống. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Bác sĩ Klein nghỉ hưu vào năm 2009. Chỉ 5 năm sau, Jacoba lúc này 34 tuổi, phát hiện mình có đến hơn 90 người anh chị em cùng cha khác mẹ. Và tất cả đều có chung huyết thống với bác sĩ Donald Klein. Hàng chục người mẹ đã vô tình mang thai bằng tinh trùng của bác sĩ Klein mà không hề hay biết.
Câu chuyện gây chấn động từ Indiana về một bác sĩ sản khoa địa phương đã trở thành tiêu điểm trên toàn quốc trong một vụ án gây tranh cãi.
Bác sĩ này đã sử dụng tinh trùng của chính mình lên những phụ nữ không hề hay biết, nhưng ông ta không thể thừa nhận với chúng tôi rằng đã làm điều đó bao nhiêu lần. Đây là một sự phản bội lòng tin nghiêm trọng.
Chúng tôi hy vọng có thể xác định đây không chỉ là vấn đề đạo đức, mà còn là vấn đề hình sự.
Bạn đang nghe podcast Hộp Đen trên báo điện tử VN Express, xuất bản vào sáng thứ ba hàng tuần. Jacob Babbard đã làm việc đó như thế nào? Khoảng năm 2014, ngày càng có nhiều trang web được tạo ra để những người được thụ thai bằng tinh trùng hiến tặng có thể kết nối với nhau. Nhờ đó, cô đã liên hệ được với 3 người khác. Tất cả đều tin rằng họ có thể là anh chị em cùng cha khác mẹ. Mẹ của cả 3 người này đều từng được thụ tinh tại phòng khám của bác sĩ Klein bằng tinh trùng hiến tặng. Để xác nhận, một trong những người này đã thực hiện xét nghiệm di truyền vào năm 2014 và phát hiện ra rằng, ngoài Jacoba và hai người kia, cô còn có 5 anh chị em cùng cha khác. Sau đó, Jacoba xét nghiệm và biết được cô không chỉ có 3 anh chị em cùng cha khác mẹ như cô từng liên hệ trước đó, mà thực tế cô có tổng cộng 7 người. Tất cả các bà mẹ của họ đều đã đến phòng khám của bác sĩ Klein để điều trị vô sinh. Nhưng điều kỳ lạ hơn là quy tắc không sử dụng tinh trùng hiến tặng quá 3 lần tại phòng khám của Klein. Nếu đúng như vậy, tại sao Jacoba lại có đến 7 anh chị em cùng cha khác mẹ từ phòng khám đó? Và không ai trong số họ là sinh đôi? Điều này có nghĩa là cùng một mẫu tinh trùng đã được sử dụng ít nhất 8 lần, vi phạm nghiêm trọng quy tắc mà Klein từng đặt ra. Ngoài ra, chênh lệch tuổi tác giữa các anh chị em này cũng là một điểm đáng ngờ. Người lớn nhất sinh năm 1979, người nhỏ nhất sinh năm 1987, cách nhau 8 năm. Điều này rất bất thường vì các bác sĩ nội trú ngành sản khoa thường chỉ làm việc tối đa 4 năm. Vậy làm sao tinh trùng của một bác sĩ nội trú lại có thể được sử dụng suốt 8 năm? Jacoba bắt đầu nghi ngờ rằng có điều gì đó rất sai trái đang diễn ra tại phòng khám của Klein. Cô sử dụng một nền tảng xét nghiệm ADN để xây dựng phả hệ. Ban đầu, chỉ một số ít anh chị em có kết quả trùng khớp. Nhưng không lâu sau, họ phát hiện ra nhiều người họ hàng xa có quan hệ huyết thống với mình. Một trong số đó là Sylvia. Cô cung cấp danh sách các họ trong dòng tộc của mình cho nhóm của Jacoba. Khi nhận được danh sách, họ lập tức nhận ra một cái tên quen thuộc, Swinford. Đó chính là họ thời con gái của mẹ bác sĩ Donald Klein. Sylvia xác nhận rằng Donald Klein là anh họ của cô. Dựa trên các thông tin được tra cứu, nhóm của Jacoba nhận ra họ có mối liên hệ huyết thống với hơn 70 người thân của Klein. Tại thời điểm đó, Jacoba nhận ra chỉ có hai khả năng có thể giải thích được điều này. Thứ nhất, Klein đã sử dụng tinh trùng từ một người thân trong gia đình mình để thụ tinh cho các bệnh nhân. Thứ hai, Klein đã tự lấy tinh trùng của chính mình làm điều đó. Và nếu điều thứ hai là sự thật, đây sẽ là một trong những vụ bê bối y tế lớn nhất trong lịch sử bang Indiana. Thời điểm đó, nhóm của Jacoba không có mẫu ADN của Klein. và Jacoba cũng không nhận được bất kỳ thông tin nào từ ông ta về vấn đề này. Cuối cùng, họ quyết định nộp đơn khiếu nại riêng lẻ lên văn phòng Bộ Tư pháp bang Indiana. Tuy nhiên, mỗi lần cô liên hệ với văn phòng Bộ Tư pháp để cập nhật tình hình, họ chỉ gửi lại một email chung chung với nội dung đang điều tra hoặc không trả lời các cuộc gọi của cô. Trong khi đó, số lượng anh chị em cùng cha khác mẹ mà cô phát hiện ra ngày càng nhiều. Lúc này, Jacoba hiểu rằng cách duy nhất để vạch trần sự thật chính là công khai câu chuyện. Tuy nhiên, không một đơn vị truyền thông nào quan tâm. Cho đến một ngày nọ, cô bất ngờ nhận được một tin nhắn trên Facebook. Đó chính là Angela Gannot, một phát thanh viên tin tức của kênh Fox 59. Chính tin nhắn này đã thay đổi mọi thứ. Angela bắt đầu điều tra vụ việc và liên hệ với Klein. Klein thực sự đã trả lời cô, nhưng chỉ để khẳng định rằng các mẫu tinh trùng được sử dụng đều là của bác sĩ thực tập, không mẫu nào bị dùng quá 3 lần. Ông ta không phạm tội như lời buộc tội, và những đứa trẻ này đang nói dối. Angela đề xuất Klein làm xét nghiệm ADN để chứng minh ông ta vô tội, nhưng Klein từ chối và cúp máy ngay lập tức. Nữ nhà báo không thu thập được nhiều thông tin từ cuộc gọi này, nhưng điều kỳ lạ là chỉ một thời gian ngắn sau, chính Klein đã chủ động liên hệ với cô. Trong email, ông ta cảnh báo rằng cuộc điều tra của cô có thể vi phạm đạo luật bảo vệ thông tin sức khỏe cá nhân. Không lâu sau đó, Klein tiếp tục gọi điện trực tiếp cho Jacoba. Trong cuộc gọi này, ông ta bày tỏ sự tức giận về cuộc điều tra của Fox 59. Klein nói với Jacoba rằng thế giới không cần biết chuyện này, đồng thời đổ lỗi cho cô vì đã làm hỏng cuộc sống của ông ta. Ông ta còn tuyên bố rằng Angela chỉ quan tâm đến tỷ suất người xem. Nếu mọi chuyện bị bại lộ thì đó là lỗi của Jacoba, và điều này sẽ hủy hoại cuộc hôn nhân của ông ta. Nhưng Clyde không biết rằng Jacoba đã ghi âm toàn bộ cuộc gọi này. Cô gửi bản ghi âm đến văn phòng công tố viên để làm bằng chứng. Tháng 5 năm 2015, Angela chính thức đưa câu chuyện này lên sóng trên Fox 59. Trong bản tin đầu tiên, tên của Klein chưa được công khai vì họ chưa có bằng chứng ADN trực tiếp. Jacoba tiếp tục liên hệ với văn phòng Bộ Tư pháp để yêu cầu cập nhật. Nhưng như mọi lần trước, họ không trả lời. Jacoba quyết định tự điều tra Klein. Cô và các anh chị em tìm kiếm thông tin về Klein và gia đình ông, đồng thời liên hệ với người thân của ông ta để tìm câu trả lời. Hầu hết họ đều chặn ngay sau khi nhận được tin nhắn. Nhưng có một người phản hồi, từ Dov Klein, con trai của Klein. Khi gặp Jacoba, Dov tiết lộ, Klein thừa nhận có thể ông ta là cha của những đứa trẻ này, nói rằng đôi khi ông ta có hiến tinh trùng, nhưng chỉ khi không có người hiến nào khác, và khẳng định sẽ không có quá 10 đứa trẻ. Tuy nhiên ngay sau đó, hơn 10 anh chị em đã được xác nhận. Jacoba muốn đối mặt trực tiếp với ông ta và nhờ Dov sắp xếp một cuộc gặp. Khi một người anh chị em hỏi lý do tại sao ông lại dùng tinh trùng của chính mình, Klein trả lời rằng ông chỉ muốn giúp đỡ những phụ nữ tuyệt vọng muốn có con. Trước đó, ông ta khẳng định sẽ không có quá 10 đứa trẻ, nhưng lần này lại thay đổi rằng sẽ không có quá 15 đứa trẻ. Tuy nhiên, sự thật dần lộ ra và số lượng anh chị em vẫn tiếp tục tăng. Ngay sau cuộc gặp, ngày càng có nhiều người phát hiện mình là con của Klein, con số lên đến hàng chục. Sau cuộc gặp với Klein, Jacoba cung cấp tất cả thông tin này cho Angela và nói với cô rằng Klein đã thừa nhận mình là cha của họ. Một lần nữa, Angela liên hệ với Klein. Klein tiếp tục biện minh rằng ông ta chỉ đang giúp đỡ các bà mẹ. Qua tất cả những gì Angela thu thập được, cô nhận thấy rằng người duy nhất mà Klein coi là nạn nhân trong toàn bộ câu chuyện này chính là bản thân ông ta. Trong mắt ông ta, những người dám lên tiếng vạch trần sự thật mới là những kẻ gây tổn hại. Vào thời điểm đó, văn phòng Bộ Tư pháp vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào. Trước sự thờ ơ rõ ràng từ văn phòng Bộ Tư pháp đối với vụ án này, Angela quyết định trực tiếp mang vụ việc đến văn phòng công tố quận Marin. Đại diện văn phòng cho biết đã thẩm vấn Klein về vụ việc và có rất nhiều bằng chứng mạnh mẽ chứng minh những lời tố cáo của các con ông ta. Tuy nhiên, có một vấn đề lớn khiến việc truy tố Klein trở nên vô cùng khó khăn là về mặt kỹ thuật, những gì ông ta làm không bị coi là phạm pháp theo luật của bang Indiana hoặc luật liên bang. Công tố viên Tim giải thích rằng không phải ông không muốn truy tố Klein, mà là ông biết bồi thẩm đoàn ở Indiana sẽ không chấp nhận việc coi hành vi lừa dối này là tấn công tình dục. Họ có thể lập luận rằng các bệnh nhân đã đồng ý với việc thụ tinh bằng tinh trùng hiến tặng và họ thực sự mong muốn có con. Theo luật, vấn đề không nằm ở nguồn gốc của tinh trùng. Tuy nhiên, Liz White, mẹ của Matt, người con thứ 17, cho biết công tố viên đã giải thích rằng để được coi là tấn công tình dục phải có hai yếu tố: cưỡng ép và không có sự đồng thuận. Vậy theo logic đó, Làm thế nào mà hành động của Clyde lấy tinh trùng của chính mình và bí mật tiêm vào bệnh nhân mà họ không hề hay biết, lại không được coi là cưỡng ép? Nhưng may mắn thay, không lâu sau đó, họ đã tìm ra một cơ sở pháp lý để có thể buộc tội Clyde. Do mọi thứ đều được giữ kín, nên ban đầu, nhiều người không nhận ra rằng vào tháng 1 năm 2015, sau khi Jacoba và các anh chị em gửi đơn tố cáo lên văn phòng Bộ Tư pháp Indiana, văn phòng này đã gửi hai lá thư đến Clyde, thông báo rằng ông ta đang bị điều tra. Họ đã gửi kèm một bản câu hỏi và yêu cầu Clyde phải phản hồi trong vòng 20 ngày. Trong phản hồi của mình, Clyde thừa nhận rằng ông ta đã thực hiện các ca thụ tinh nhân tạo từ năm 1971 đến 1981 bằng tinh trùng tươi. Khi làm việc với các điều tra viên, Clyde khẳng định chắc chắn rằng ông chưa bao giờ sử dụng tinh trùng của chính mình để thụ tinh nhân tạo, cũng chưa từng là người hiến tinh trùng. Có lẽ Clyde nghĩ rằng cơ quan chức năng sẽ tin tưởng lời khai của ông ta mà không kiểm tra. Nhưng Angela biết chắc chắn ông ta đã phạm pháp khi nói dối các điều tra viên. Theo luật tại Mỹ, nếu bạn nói dối chính phủ hoặc FBI, bạn có thể bị buộc tội. Việc ký vào tài liệu với thông tin sai lệch có thể bị coi là lừa đảo và cản trở công lý, một trọng tội liên bang. Điều này xác nhận rằng Clyde đã nói dối cơ quan điều tra. Angela lập tức báo cáo lại, nhấn mạnh rằng họ đang bị lừa dối một cách trắng trợn. Đây chính là bước ngoặt của vụ án. Tháng 6 năm 2016, văn phòng công tố phỏng vấn Jacoba và những người anh chị em khác, đồng thời thu thập mẫu ADN của họ. Họ cũng xin lệnh tòa để lấy mẫu ADN của Clyde. Đến tháng 9, sau nhiều tháng chờ đợi, sự thật cuối cùng cũng đã được sáng tỏ. Kết quả xét nghiệm ADN xác nhận rằng bác sĩ Donald Clyde thực sự là cha ruột của Jacoba và những anh chị em khác. Xét nghiệm ADN cho thấy tỷ lệ quan hệ huyết thống giữa Clyde và Jacoba lên đến 99,99%. Ngoài ra, kết quả còn cho thấy ADN của ông ta liên kết với 57 người khác, đều là con của các bệnh nhân cũ. Khi được hỏi đã sử dụng tinh trùng của chính mình bao nhiêu lần, Clyde trả lời rằng chỉ một vài lần thôi. Ông ta không thể nhớ hết được. Trước đó, Clyde từng tuyên bố rằng ông ta sử dụng tinh trùng từ một cơ sở đông lạnh tinh trùng khác. Nhưng qua kiểm tra, điều đó là không đúng sự thật. Cuối cùng, Angela đã có thể công bố bài báo. Bác sĩ sản khoa địa phương Donald Clyde bị cáo buộc sử dụng tinh trùng của chính mình để thụ tinh cho bệnh nhân và hiện đang bị truy tố với hai tội danh cản trở công lý. Sau đó, một bức thư gửi đến văn phòng Bộ Tư pháp. Clyde cuối cùng đã thừa nhận rằng ông ta có thể đã sử dụng tinh trùng của chính mình lên đến 50 lần. Và khi cuộc điều tra tiếp tục, họ đã phát hiện ra sự thật rợn người về những gì thực sự đã xảy ra trong các buổi khám này. Mẹ của nhiều bệnh nhân, trong đó có Liz White, đã thường xuyên đến phòng khám của Clyde để điều trị vô sinh. Bà nhận thấy Clyde luôn chỉ có một mình trong phòng khám, dù là cuối tuần, trong tuần, buổi trưa hay buổi tối, ông ta luôn là người duy nhất ở đó. Bà mô tả rằng mỗi khi Clyde rời khỏi phòng khám, bệnh nhân sẽ cởi quần áo, chờ đợi ông ta đi vào một phòng khác. Tất nhiên, bà và nhiều bệnh nhân khác đều tin rằng ông ta vào đó để lấy mẫu tinh trùng từ người hiến tặng hoặc từ phòng thí nghiệm. Nhưng sự thật theo lời Clyde là trong những lần thăm khám này, ông ta sẽ để bệnh nhân một mình, đi vào phòng khác và tự mình tạo ra mẫu tinh trùng ngay tại đó. Sau khi làm xong, Clyde sẽ ra ngoài với một ống tiêm trên tay, rồi tiêm trực tiếp mẫu tinh trùng mới sản xuất của chính mình vào cơ thể bệnh nhân. Việc làm này khiến rất nhiều phụ nữ cảm thấy bị xâm hại nghiêm trọng. Khi sự việc bị phanh phui, các công tố viên phát hiện rằng phần lớn trong số 50 đứa trẻ được thụ tinh bằng tinh trùng của Clyde đều sống trong phạm vi khoảng 400 km quanh khu vực phòng khám. Điều này tạo ra một nguy cơ vô cùng nghiêm trọng. Những đứa trẻ này có thể vô tình hẹn hò hoặc thậm chí kết hôn với chính anh chị em ruột của mình mà không hề hay biết. Không chỉ phản bội lòng tin của bệnh nhân, Clyde còn cố tình đưa những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng của mình vào gia đình họ mà không hề thông báo. Theo bác sĩ Robert Cover, thông thường, người hiến tinh trùng phải trải qua quá trình kiểm tra y tế nghiêm ngặt trước khi mẫu của họ được sử dụng. Bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, thậm chí chỉ là mang gen của một bệnh di truyền, cũng có thể khiến họ bị loại khỏi chương trình hiến tặng. Nếu tuân theo quy chuẩn này, Clyde chắc chắn đã bị loại ngay từ đầu, bởi vì ông ta mắc bệnh viêm khớp dạng thấp, một bệnh tự miễn mãn tính, thường gây viêm đau các khớp xương. Tồi tệ hơn, những đứa trẻ được thụ thai từ tinh trùng của Clyde đã bị mắc bệnh này. Một số người phải uống hàng nắm thuốc mỗi sáng chỉ để có thể hoạt động bình thường trong ngày. 2 năm kể từ khi Jacoba gửi đơn khiếu nại lên văn phòng Bộ Tư pháp, cuối cùng Clyde cũng phải ra hầu tòa. Tại tòa, luật sư bào chữa liên tục phản đối vì họ cho rằng vụ kiện chỉ xoay quanh việc Clyde nói dối chính quyền. chứ không phải hành vi gian lận trong thụ tinh nhân tạo. Vấn đề nghiêm trọng hơn nữa là theo luật, nạn nhân trong vụ kiện này không phải là những bệnh nhân hay con cái của họ, mà là chính quyền bang Indiana. Phản bác điều đó, công tố viên Tim Delaney đề nghị giữ nguyên tội danh trọng tội trên hồ sơ của Clyde và yêu cầu một bản án có thời gian ngồi tù thực sự. Nhưng điều đáng nói là thẩm phán lại tỏ ra thông cảm với Clyde. Cuối cùng, Clyde nhận tội với hai trọng tội cản trở công lý. Dù đây là một trọng tội cấp độ 6, Clyde không phải ngồi tù dù chỉ một ngày. Thay vào đó, ông ta chỉ bị phạt $500 và nhận án treo. Sự khoan dung này gây sốc cho nhiều người. Nhưng về mặt pháp lý, Clyde không hề phạm luật khi thực hiện các ca thụ tinh nhân tạo đó. Tháng 8 năm 2018, ông ta tự nguyện từ bỏ giấy phép hành nghề y và Hội đồng Y khoa Indiana cấm vĩnh viễn việc phục hồi giấy phép của ông ta. Những nạn nhân và gia đình họ khởi kiện Clyde và phòng khám của ông ta, cuối cùng được bồi thường hơn $1.3 triệu vì những tổn thương tinh thần mà họ phải chịu đựng. Tuy nhiên, không số tiền nào có thể đền bù được thiệt hại tinh thần này. Vì vậy, Jacoba và các anh chị em của cô quyết tâm đấu tranh để ngăn chặn việc này tái diễn trong tương lai. Họ đã vận động các nhà lập pháp thay đổi quy định và không lâu sau, bang Indiana đã thông qua một luật mới. Luật này quy định rằng thụ tinh nhân tạo mà không có sự đồng ý hợp lệ là bất hợp pháp. Mục đích của luật là ngăn chặn hành vi lừa dối liên quan đến thủ thuật y khoa hoặc vật liệu sinh sản. Cụ thể, theo CBC, Indiana trở thành bang đầu tiên coi hành vi gian lận trong sinh sản là trọng tội cấp độ 6. Sau đó, 8 bang khác cũng ban hành các luật tương tự. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có luật liên bang nào xử lý hành vi gian lận trong thụ tinh nhân tạo. Donald Clyde mở phòng khám hiếm muộn của mình vào năm 1979 tại Indiana. Sau này, phòng khám có thêm bác sĩ Robert Hoover. Trong bộ phim tài liệu Our Father của Netflix, bác sĩ Robert nói rằng vào thời đó, bệnh nhân không có quyền tự chọn người hiến tình trùng. Clyde cam kết với các cặp vợ chồng rằng ông sẽ tìm ra ứng viên hoàn hảo, đồng thời đảm bảo rằng sẽ không ai, kể cả đứa trẻ được sinh ra, biết rằng tinh trùng được lấy từ người hiến tặng. Vì quy trình này phụ thuộc rất nhiều vào thời gian, nên trong hầu hết các trường hợp, chỉ có bác sĩ Clyde và bệnh nhân được thụ tinh nhân tạo có mặt tại phòng khám. Trong lúc bệnh nhân chuẩn bị, ông ta sẽ đi lấy mẫu tinh trùng từ người hiến. Robert Hoover cho rằng, dù thụ tinh nhân tạo mang lại hy vọng cho nhiều gia đình, nhưng nó có một lỗ hổng lớn, tính bảo mật quá cao. Điều này vô tình tạo điều kiện cho những hành vi sai trái về đạo đức, thậm chí vi phạm pháp luật mà không ai phát hiện ra. Một trong những người đã lợi dụng điều này lại chính là bác sĩ Clyde.